nước mắt, những điều đã biết và chưa biết.
Thú vật cũng có nước mắt, nhưng khóc dường như là đặc quyền chỉ loài người mới có. Và cả khi bạn không hề khóc, nước mắt vẫn liên tục được tiết ra. Từ nước mắt trẻ thơ đến nước mắt người già. Có ai sinh ra mà không cất tiếng khóc chào đời? Có đứa bé nào không khóc khi đòi bú mẹ? Khi khóc, thấy mắt bé ương ướt. Có khi được vú mẹ rồi vẫn còn thổn thức. Khóe mắt ứ ra vài giọt nước trong vắt. Bé nín khóc, mẹ yên lòng. Càng yên lòng hơn vì bé khóc có nước mắt. Bởi trẻ sinh ra mà mắt ráo hoảnh, không có nước mắt là chuyện bất thường. Trẻ lớn lên, biết thêm được nhiều điều. Nước mắt lại có dịp chảy ra khi bị đòn, té đau, sợ hãi. Khi điều đòi hỏi không được thỏa mãn, thậm chí có lúc khóc nhè, dai dẳng, chẳng do cớ sự gì. Người lớn chúng ta cũng khóc. Có cái khóc vị kỷ gần với bản năng sinh tồn của cá nhân. Cũng có cái khóc vị tha hơn khi khóc vì người khác. Vui khóc, buồn khóc, sướng khóc, khổ khóc, biệt ly khóc, hội ngộ khóc, gần chết cũng khóc, thoát chết cũng khóc. Người nghèo khổ khóc đã đành, ngay cả người giàu cũng khóc. Nhưng dù do nguyên nhân gì và người khóc là ai, thì nước mắt vẫn chảy ra như một phương thuốc thần diệu làm vơi đi những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Nhưng đâu chỉ dành để khóc. Thật vậy, cả lúc bình thường không khóc, vẫn có một ít nước mắt được tiết ra để tráng ướt hai tròng mắt của bạn. Nước mắt được tiết ra từ tuyến lệ, mỗi bên mắt có một tuyến, nằm ở phía trên ngoài của tròng mắt. Mỗi tuyến lệ có từ 6 đến 12 ống tuyến nhỏ, dẫn nước mắt chảy ra và tích tụ bên dưới mí mắt trên. Khi bạn nháy mắt, mí trên chuyển động lên xuống, sẽ tráng đều lượng nước mắt này lên cả bề mặt tròng mắt của bạn. Nước mắt có chứa một ít chất nhầy, muối, tạo nên vị mặn mặn của nước mắt. Các kháng thể và lysozyme, một chất có tính sát khuẩn, giúp làm sạch mắt. Nhờ nước mắt mà tròng mắt của bạn luôn được giữ ẩm ướt và trơn láng. Sự tiết nước mắt tăng lên khi mắt bị viêm nhiễm, bị kích thích bởi khói, bụi, hơi hóa chất hoặc côn trùng nhỏ bay vào mắt. Mục đích là nhằm rửa sạch mắt, ngăn bớt các kích thích gây tác hại cho mắt. Dĩ nhiên, nước mắt cũng được tiết nhiều khi khóc, nhưng đó lại là chuyện khác. Nước mắt chảy đi đâu? Bình thường nước mắt sẽ chảy vào bao tử của bạn. Bạn ngạc nhiên lắm sao? Nhưng sự thật là vậy. Động tác nháy mắt vừa giúp tráng đều nước mắt lên tròng mắt, lại vừa có tác dụng thu gom nước mắt vào khóe trong của mắt. Tại đây, nước mắt sẽ được thoát đi qua hai lỗ nhỏ, một lỗ ở đầu bờ mi trên, lỗ kia ở đầu bờ mi dưới. Hai lỗ này dẫn vào hai ống lệ. Nước mắt theo đó đi tiếp vào túi lệ, nằm ở phía trong mắt, cạnh bên sống mũi, sau đó từ núi lệ. Nước mắt được dẫn thẳng theo ống lệ, xuống ngách mũi dưới của hốc mũi. Đến đây, nước mắt hòa lẫn với dịch nhầy mũi, đi ra sau, xuống họng và được bạn nuốt vào bao tử. Bình thường là vậy, chỉ khi khóc hoặc khi mắt bị kích thích, nước mắt tiết ra nhiều, thoát không kịp. Ra hai ống lệ mới chảy thành giọt xuống má. Cũng vì có đường thông giữa mắt và mũi mà khi bạn khóc, nước mắt chảy nhiều xuống mũi, làm mũi bạn cũng sụt sùi theo. Và khi mũi bị viêm, do cúm, sởi chẳng hạn, mắt cũng dễ bị viêm theo. Chảy nước mắt sống là sao? Đôi khi không khóc, cũng chẳng do mắt bị kích thích, nhưng nước mắt vẫn tự động trào ra, thành giọt mà ta hay gọi là chảy nước mắt sống. Tình trạng này thường xảy ra ở trẻ nhỏ và người già, chỉ bị ở một bên mắt. Nguyên nhân là do có sự tắc nghẽn ở một chỗ nào đó trên đường dẫn từ mắt xuống mũi. Thường gặp là tắc ống lệ mũi, viêm túi lệ hay hẹp túi lệ bẩm sinh. Điều này khiến nước mắt không dẫn xuống mũi được nên trào ra ngoài khóe mắt. Một trường hợp chảy nước mắt sống đặc biệt mà y học gọi là hội chứng nước mắt cá sấu. Ở đây không có ý nói về loại nước mắt giả dối, mà vẫn là nước mắt thật. Trong trường hợp này, không bị tắc đường dẫn lệ nhưng có một sự phân phối bất thường, khiến những sợi thần kinh chi phối sự tiết của tuyến nước bọt lại chi nhánh đến chi phối cả sự tiết nước mắt của tuyến lệ. Vì vậy, những kích thích vị giác ngay trước khi ăn và trong khi ăn sẽ làm nước bọt và nước mắt tiết ra cùng một lúc. Người bị hội chứng này do vậy sẽ khóc mỗi khi ăn. Mắt bị khô, khổ thật. Hoạt động của tuyến lệ giảm dần theo tuổi. Mắt của người già trở nên khô hơn, nhạy cảm hơn với các kích thích và dễ bị viêm nhiễm hơn. Bạn nên lưu ý điều này khi chăm sóc các cụ. Khô tuyến lệ bẩm sinh là một bệnh di truyền. Khi sinh ra, trẻ đã không có nước mắt, khiến mắt bị khô, dễ dẫn đến nhiễm trùng và viêm loét giác mạc, gây mù lòa. Đừng nhầm lẫn bệnh này với chứng khô mắt do thiếu vitamin A, vì thiếu vitamin A gây tổn thương giác mạc, nhưng vẫn còn nước mắt. Trước đây, để chữa những trường hợp mắt khô do thiếu nước mắt, người ta thực hiện một phẫu thuật chỉnh hình, đưa ống tuyến nước bọt mang tai lên mắt, dùng nước bọt làm ẩm trong mắt thay cho nước mắt. Cũng như hội chứng nước mắt cá sấu nêu trên, người bệnh cũng có thể khóc khi ăn, nhưng thay vì trào lệ thì lại nhỏ dãi ở mắt. Các loại nước mắt nhân tạo dùng nhỏ mắt, rửa mắt giúp rất nhiều cho những đôi mắt bị khô, nhưng vẫn không sao tốt bằng nước mắt tự nhiên. Nước mắt cũng dễ khô trong bệnh bú cổ lồi mắt, hay còn gọi là bệnh Bates Down hay bướu độc tuyến giáp. Trong mắt người bệnh bị đẩy lồi ra phía trước, hai mí mắt khép lại, không kín cả trong lúc ngủ, khiến trong mắt bị khô đi nhanh chóng. Nếu nhẹ chỉ cần nhỏ dung dịch Medicellulose đều đặn để giữ trong mắt được ẩm ướt. Nếu lồi mắt nặng có khi phải khâu kín mí trên và mí dưới, gọi là khâu cò. Tùy mức độ có thể khâu kín hẳn hoặc khâu một phần để nước mắt đỡ bị bốc hơi và ngăn ngừa khô trong mắt. Chỉ khi điều trị làm giảm bớt lồi mắt, việc này không dễ, thì mới tháo mối khâu để người bệnh nhìn lại bình thường. Mới hay, không có nước mắt là hệ trọng như thế nào, và chữ khô liền với chữ khổ một vần là vậy đấy. Giọt nước mắt tình người. Giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt là một trong những hình ảnh sinh động nhất và chân thật nhất trong việc thể hiện tính người ở tất cả chúng ta. Dẫu đôi lúc cũng có những giọt nước mắt cá sấu ở một ai đó, nhưng hẳn bạn đọc sẽ đồng ý rằng bạn có thể giả bộ cười không mấy khó, nhưng vờ khóc cho ra nước mắt thì quả là không dễ chút nào. Ngay cả những giọt nước mắt trên sàn diễn hay trên màn bạc cũng phải do khổ công luyện tập và thành tâm nhập vào vai diễn mới có thể đạt được. Có thể gọi nước mắt tiết ra để tráng ướt, sát khuẩn và làm sạch tròng mắt là nước mắt sinh học, còn nước mắt chảy ròng ròng khi khóc là nước mắt cảm xúc. Nước mắt sinh học thì ai cũng như ai, nhưng nước mắt cảm xúc thì thiên hình vạn trạng, mỗi người một vẻ, không thể nhìn nước mắt để đoán hết tâm trạng người khác được. Nước mắt có khi là giải pháp. Cảm xúc con người cũng là những đáp ứng chủ quan khi đứng trước những biến cố, sự kiện xảy ra bên trong cơ thể hay môi trường bên ngoài. Cùng một sự cố gây đau buồn, có người lăn ra khóc bù lưu bù loa, có người lại kìm được tiếng nức, nuốt nước mắt vào trong, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cách nói này. Những khám phá gần đây nhất cho thấy trong nước mắt có chứa enkephalin, những loại thuốc phiện do cơ thể tự điều chế. Phải chăng nhờ vậy mà nước mắt có thể xoa dịu được những nỗi đau thể xác và tinh thần? Khóc nhiều có hại gì cho sức khỏe không? Hiện tượng khóc nhiều đến độ mù lòa chỉ thấy trong chuyện ngày xưa, chứ y học không thấy nói đến. Tầm quan trọng của sự tiết nước mắt do cảm xúc vẫn chưa được hiểu rõ. Người ta thấy khóc có thể giảm bớt những áp lực do stress xảy ra trong đời sống, nhưng câu trả lời chính xác của giới khoa học vẫn còn ở phía trước. Não con trai, não con gái. hai giới nam và nữ hiện đang đạt đến tình trạng bình quyền trong các lĩnh vực hoạt động xã hội. Nhưng về sinh học, giữa hai giới tính vẫn có những đặc điểm khác biệt nhau về cơ bản. Khi những đứa bé trai và gái đến tuổi dậy thì, các hormone giới tính nam và hormone giới tính nữ tăng cao trong máu sẽ làm nên những biểu hiện khác nhau giữa hai giới cả về thể chất lẫn tâm lý, hành vi, đặc biệt là ở các bé trai. Có nhiều biểu hiện gây hấn hơn bé gái. Cũng như bất kỳ loại hormone nào ảnh hưởng đến hành vi con người, các hormone giới tính nam và nữ cũng có tác dụng lên những vùng nhất định trên não, gây ra những biểu hiện hành vi khác nhau giữa nam và nữ. Nhưng cũng có bằng chứng cho thấy rằng những biểu hiện hành vi khác nhau giữa nam và nữ cũng đã tồn tại một thời gian dài trước khi đến tuổi dậy thì. Người ta thấy các bé trai sơ sinh có những động tác mạnh hơn và trương lực cơ mạnh hơn. Các bé gái, trong khi bé gái lại nhạy cảm hơn đối với các kích thích xúc giác, vị giác và ánh sáng, bé gái cũng có nhiều nụ cười phản xạ hơn bé trai. Ở tuổi đến trường, khi làm các trắc nghiệm kỹ năng cho trẻ, người ta cũng thấy các bé gái có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, nói tốt hơn, trong khi các bé trai lại thành thạo trong những công việc cần đến những kỹ năng quan sát trong không gian. Một điều mà lâu nay đã được biết là nếu một người thuận tay phải mà bị tổn thương bán cầu não bên trái, bán cầu ưu thế, thì sẽ gây ra sự khiếm khuyết về ngôn ngữ, và nếu tổn thương bán cầu não bên phải sẽ bị suy giảm khả năng quan sát trong không gian. Tuy nhiên, điều này chỉ thấy đúng ở nam giới. Những kết quả nghiên cứu cho thấy ở nữ có tình trạng chồng chéo chức năng giữa hai bán cầu não đối với hai kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng không gian. Còn ở nam, tình trạng phân công chức năng giữa hai bán cầu não xảy ra sớm hơn. Việc phân công chức năng rõ rệt giữa hai bán cầu não ở nam giới không có nghĩa là các chức năng đó sẽ được thực hiện tốt hơn. Bởi như đã nói, ở nữ giới ít có sự phân công giữa hai bán cầu về kỹ năng ngôn ngữ, nhưng họ dường như lại khéo lời hơn nam giới. Ngoài ra, sự phân công chức năng cũng không hẳn là tốt, vì nếu vùng chức năng ở não bị tổn thương thì chức năng đó dễ bị tổn hại hơn. Và thực tế đã thấy, khi nam giới bị tổn thương bán cầu não trái, khả năng bị khó nói sẽ dễ xảy ra hơn nữ giới gấp 3 lần. Các hormone giới tính nam và nữ có ảnh hưởng đến sự phát triển cấu trúc của não trẻ em cả trước và sau khi sinh. Các nhà khoa học cho rằng bộ não người có cấu tạo cơ bản ban đầu là não con gái. Tình trạng đó sẽ được giữ nguyên nếu không có gì thay đổi, trừ khi nó được bảo là người làm khác đi, do có sự hiện diện của các hormone giới tính nam. Việc hormone giới tính nam được sản xuất ở các bào thai nam là chìa khóa để thai phát triển thành cơ thể một người nam sau này, và nó cũng có vai trò trong sự phát triển bộ não của thai thành não con trai.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Theo dòng luân chuyển của những hồng cầu. Con người dẫu là da đen, da trắng hay da vàng đều có chung một dòng máu đỏ. Ai ai trong chúng ta chắc hẳn cũng đã có lần nhìn thấy các chất lỏng màu đỏ ấy chảy ra từ những vết thương chảy xước hoặc rách da. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao máu có màu đỏ? Điều đó chính là do những tế bào nhỏ li ti trong dòng máu được gọi tên là những hồng cầu. Một giọt máu đào. Ở đây, Bạn không phải so sánh một giọt máu đào với một ao nước lã, mà chỉ cố gắng để hình dung ra hình ảnh của một giọt máu sau khi đã được phóng đại lên khoảng 100 lần. Mỗi giọt máu chứa khoảng 150 triệu hồng cầu, trôi nổi bồng bềnh trong một chất dịch lỏng, gọi là huyết tương. Nếu đem giọt máu ấy đi xét nghiệm, có thể đếm được khoảng 3,8 đến 4,5 triệu hồng cầu trong mỗi ml máu của người bình thường. Nằm xen lẫn các hồng cầu là những tế bào kích thước lớn hơn, có nhân sẫm màu, gọi là bạch cầu, với số lượng ít hơn. Cứ mỗi 600 hồng cầu thì có một bạch cầu. Nhìn kỹ hồng cầu, bạn có thể thấy chúng là những tế bào không có nhân và có màu hồng. Nhìn thẳng, chúng có hình tròn, ngoài rìa sẫm màu, chính giữa nhạt màu. Nhìn nghiêng, chúng có hình đĩa dẹt, lõm ở hai mặt. Màu hồng được tạo nên do một sắc tố gọi là hemoglobin, huyết sắc tố, chứa đựng bên trong hồng cầu. Đến đây, chúng ta hãy làm một chuyến du hành tưởng tượng đi vào lòng những mạch máu, theo chân các hồng cầu đi khắp cơ thể, nhằm hiểu rõ hơn về chức năng hoạt động của những vật thể li ti ấy. Tủy xương, cái nôi của những tế bào máu. Đầu tiên, chúng ta tìm đến cội nguồn của những hồng cầu, nơi mà hầu hết các loại tế bào máu được sinh ra, tủy xương. Hồng cầu và một số lớn bạch cầu được sinh ra từ một tế bào mẹ ở tủy xương, gọi là những tế bào mầm. Có thể ví tủy xương giống như một tổ ong, còn những tế bào mầm là những con ong chúa. Ong chúa ít khi rời khỏi tổ, còn những tế bào mầm thì bình thường cũng hiếm khi rời khỏi tủy xương. Chúng chỉ ở tại chỗ làm nhiệm vụ sinh sản. Sự tạo hồng cầu diễn ra với tốc độ khá nhanh, tính chung trong toàn cơ thể một con người. Trong toàn cơ thể một người lớn bình thường có khoảng 25.000 tỷ hồng cầu, và cứ mỗi giây, tủy xương có khả năng tạo nên khoảng 1 triệu hồng cầu mới để thay thế cho những hồng cầu già cỗi bị chết đi. Tốc độ tạo hồng cầu có thể tăng nhanh hơn theo những nhu cầu đặc biệt của cơ thể, như trong trường hợp bị mất nhiều máu. Ở trẻ em, tủy của tất cả các xương trong cơ thể đều tham gia vào việc tạo hồng cầu. Nhưng ở người trưởng thành trên 20 tuổi, phần tủy xương có khả năng tạo nên hồng cầu chỉ còn khu trú trong các xương dẹt như xương ức, xương chậu, các xương đốt sống, v.v. và đầu các xương dài như xương đùi, xương ống quyển, v.v. Từng bước trưởng thành. Mỗi tế bào mầm trải qua 4 lần phân chia, sau cùng sẽ tạo ra 8 hồng cầu trưởng thành, và quá trình ấy mất khoảng vài ngày. Những thế hệ hồng cầu non đầu tiên là những tế bào lớn có chứa nhân nhưng chưa có màu hồng. Chúng gia tăng số lượng bằng cách phân đôi, thế hệ sau có mức độ trưởng thành cao hơn thế hệ trước. Những hồng cầu thế hệ sau có kích thước nhỏ dần, màu hồng xuất hiện do huyết sắc tố được tạo thành và nhân từ từ mất đi, đến giai đoạn cuối nhưng chỉ còn lại dấu vết hình mạng lưới. Do vậy, hồng cầu lúc này được gọi là hồng cầu lưới. Mạng lưới này cũng sẽ nhanh chóng mất đi trong một thời gian ngắn sau đó. Tới đây, hồng cầu đã khá trưởng thành và một số ít hồng cầu lưới bắt đầu rời khỏi tủy xương để đi vào dòng máu. Sự ra đi này khởi đầu cho một cuộc hành trình kéo dài 120 ngày trong đời sống của mỗi hồng cầu. Và những hồng cầu trưởng thành sau khi mất nhân sẽ không còn khả năng tự phân đôi nữa. Theo dòng tuần hoàn. Trôi theo dòng máu, hồng cầu tập kết về tâm thất phải của tim, rồi sau đó lên phổi. Chính tại đây sẽ diễn ra hoạt động bốc dỡ hàng ngoạn mục của những cỗ xe tải hồng cầu. Hình dạng và cấu tạo đặc biệt của hồng cầu cho phép chúng len lỏi vào những mạch máu nhỏ li ti, tiếp giáp với các phế nang ở phổi chứa đầy dưỡng khí, oxy. Chất huyết sắc tố của hồng cầu có một sức hút đặc biệt, sẽ lấy oxy từ trong các phế nang để đưa vào hồng cầu. Chất đầy dưỡng khí bên trong những cỗ xe hồng cầu rời khỏi phổi, di chuyển theo dòng máu về tâm thất trái của tim, rồi theo vòng đại tuần hoàn đi đến tất cả các cơ quan, bộ phận trong cơ thể như não, tim, gan, da, cơ bắp, khớp, v.v. Ở những nơi ấy, Hồng Cầu lại thực hiện chuyến bốc dỡ hàng lần thứ hai, nhả dưỡng khí cho các cơ quan và thu lấy một phần tháng khí, khí carbonic, CO2 được thải ra từ các cơ quan ấy. Rời khỏi các cơ quan, Hồng Cầu cùng với huyết tương sẽ chuyển tải tháng khí trở về tâm thức phải, rồi lại theo dòng tiểu tuần hoàn lên phổi. Tại đây, Hồng Cầu nhả tháng khí, CO2 vào các phế nang và một lần nữa thu lấy dưỡng khí, oxy. Cứ thế tiếp tục một chu trình tuần hoàn mới. Một đời sống khổ hạnh và đạm bạc. Trong suốt đời sống kéo dài 120 ngày, Hồng Cầu không ngừng thực hiện nhiệm vụ chuyển tải và trao đổi các chất khí. Trong quá trình làm việc liên tục ấy, Hồng Cầu cũng phải tự mình nuôi sống bản thân bằng cách hấp thu những chất dinh dưỡng, chủ yếu là đường gluco, có trong huyết tương bao xung quanh chúng. Gluco hầu như là thức ăn duy nhất của Hồng Cầu, và cũng giống như những tế bào não, bên trong Hồng Cầu không có sẵn một nguồn dự trữ năng lượng nào khác. Do vậy, nếu trong máu xảy ra hiện tượng hạ đường huyết, giảm lượng gluco trong máu, thì tế bào não và Hồng Cầu sẽ là những kẻ bị thiệt hại đầu tiên. Một điều đáng ngạc nhiên là mặc dù mang đầy dưỡng khí để vận chuyển và cung cấp cho các cơ quan khác, Hồng Cầu từ bản thân lại tiêu dùng rất ít dưỡng khí. 90% các hoạt động chuyển hóa trong Hồng Cầu được thực hiện theo con đường yếm khí, không cần có dưỡng khí. Lá lách, nghĩa trang của những Hồng Cầu già cỗi. Phần lớn những Hồng Cầu già cỗi kém chất lượng sẽ được tập trung và bị tiêu hủy tại lách. Một số ít Hồng Cầu bị tiêu hủy tại tủy xương, nơi mà đầu tiên chúng đã được sinh ra. Đầu tiên, những Hồng Cầu này bị vỡ ra khi đi qua những mạch máu nhỏ. Kế đó, một loại tế bào đặc biệt của lách và tủy xương có tên là đại thực bào sẽ có nhiệm vụ nuốt lấy những mảnh vỡ của Hồng Cầu và tiết ra các men để tiêu hóa chúng. Mỗi giây, trong cơ thể chúng ta có hàng triệu Hồng Cầu bị tiêu hủy theo cách thức như thế. Tre già măng mọc. Số phận của mọi Hồng Cầu đều kết thúc như trên, song ta lại thấy ở đây một hình ảnh của sự hoàn sinh. Những phần bị phân hủy từ huyết sắc tố của Hồng Cầu già, chất đạm và sắt lại được tủy xương tái sử dụng như những nguyên liệu để tái tạo những Hồng Cầu mới. Rồi những Hồng Cầu non mới lại ra đời, trưởng thành, đi vào dòng máu như những đoàn xe nối tiếp liên tục, không bao giờ ngưng.
Những con số 12 trong cơ thể bạn.
Nếu để ý kỹ, bạn có thể nhận ra sự hiện diện trùng hợp, ngẫu nhiên của con số 12 trong nhiều sự vật xung quanh bạn. Hãy trả lời xem, một năm có mấy tháng, mặt đồng hồ có mấy chữ số, hộp bút vẽ có bao nhiêu màu, một tá cam có mấy trái, học phổ thông phải qua bao nhiêu lớp, chưa kể khoa chiêm tinh xác lập nên 12 cung hoàng đạo. Tính tuổi tính lịch thì dùng 12 con giáp. Kinh Tân Ước có ghi truyện 12 thánh tông đồ. Xem Sử Việt thấy có truyện 12 sứ quân, vân vân. Bạn có biết không, một số cấu tạo trong cơ thể bạn cũng có dính líu đến con số 12, và bài viết này xin nêu vài trường hợp trong chừng mực có liên quan đến kiến thức y học. Còn chuyện 12 thần công lực xin dành cho các tác giả viết tiểu thuyết võ hiệp. 12 đôi dây thần kinh sọ. Não của bạn nằm trú ẩn rất kỹ trong hộp sọ, tứ bề bao bọc bởi xương, có vẻ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, mọi việc xảy ra bên trong cơ thể hay bên ngoài môi trường, hầu như não đều biết cả. Hơn nữa, não dường như luôn muốn can dự vào mọi động thái, hành vi của cơ thể bạn. Não có được khả năng này, một phần gián tiếp qua trung gian tủy sống, tức phần não nối dài đi trong ống tủy của cột sống. Nhưng mặt khác cũng thông qua 12 đôi dây thần kinh từ não xuyên qua lớp xương nền sọ vươn ra ngoài như những chiếc vòi của con bạch tuộc, giúp não có thể nhận biết và can thiệp trực tiếp vào nhiều việc xảy ra trong cơ thể. Những dây thần kinh ấy bao gồm: dây 1, thần kinh khứu giác, dẫn truyền cảm giác về mùi từ mũi về não. Dây 2, thần kinh thị giác, dẫn truyền cảm giác hình ảnh màu sắc từ mắt về não. Dây 3, dây 4 và dây 6 là các dây thần kinh vận nhãn, cùng tham gia điều khiển các cơ vận động nhãn cầu, giúp tạo nên những cử động linh hoạt của đôi mắt. Dây 4 chi phối sự tiết nước mắt nên còn có tên là dây cảm động. Dây 5 chia làm 3 nhánh lớn nên có tên là dây tam thoa, nhận cảm giác ở mắt và da mặt, điều khiển động tác nhai và cắn. Dây 7, thần kinh mặt, điều khiển các cơ vùng mặt, nhận vị giác 2/3 trước của lưỡi, chi phối sự tiết nước bọt. Dây 8, thần kinh thính giác tiền đình, nhận cảm giác âm thanh từ tai và cảm giác về sự thăng bằng của cơ thể. Dây 9, thần kinh nhiệt hầu, nhận vị giác 1/3 sau của lưỡi, chi phối cơ họng và thanh quản, giúp thực hiện động tác nuốt và phát âm. Dây 10, thần kinh phế vị, là dây dài nhất trong đôi thần kinh sọ, chi phối một phần hoạt động của các nội tạng ở ngực và bụng. Chức năng của dây 10 rất bí hiểm, khiến phần trí não sáng suốt của bạn, tức ý thức, cũng không nhận biết được, nên còn có tên là dây mơ hồ. Dây 11, điều khiển một số cơ ở cổ và vai, giúp gập cổ, xoay cổ, nâng vai. Dây 12, thần kinh lưỡi, chi phối những cử động lắc léo của lưỡi. 12 cặp xương sườn. Không giống như bộ não được che kín bởi xương sọ, các cơ quan trong lồng ngực như tim, phổi và các mạch máu lớn được bao bọc trong một chiếc lồng làm nên từ các xương sườn, các đốt sống và xương ức. Mỗi bên ngực bạn có 12 chiếc xương sườn. 10 xương sườn đầu tiên có hình vòng cung, đầu sau gắn vào một đốt sống ngực, đầu trước gắn liền với xương ức, tạo thành lồng ngực. Lồng chim hạn chế sự tự do của con chim bị nhốt bên trong, nhưng lồng ngực thì lại tạo nên một sự che chở an toàn để cho tim, phổi hoạt động. Hơn nữa, chiếc lồng này cũng không bó chặt mà vẫn có thể co giãn theo từng nhịp thở của bạn. Hai xương sườn 11 và 12 ngắn hơn, có đầu sau gắn vào đốt sống, còn đầu trước tự do chẳng gắn vào đâu cả, nên chúng còn gọi là các xương sườn nổi. Chúng không góp mặt tạo nên lồng ngực, mà chủ yếu che chắn một phần mặt sau của hai quả thận. Số xương sườn ở nam và nữ đều bằng nhau, còn chuyện lấy bớt một xương sườn của đàn ông để tạo ra phụ nữ chỉ là truyền thuyết. 12 chiếc xương dài. Các xương vùng sọ, mặt, xương sườn, xương ức và các đốt sống thuộc loại xương dẹt. Còn các xương chạy dọc theo tay và chân bạn thì thuộc loại xương dài. Cánh tay có xương cánh tay, cẳng tay có xương trụ và xương quay, đùi có xương đùi, cẳng chân thì có xương chày và xương mát. Vị chi trong cơ thể có cả thảy 12 xương dài ở hai tay và hai chân. Xương dài theo như tên gọi, có hình dáng thon dài, hai đầu phình ra. Bên trong các đầu xương là tủy xương, nơi tạo ra và cung cấp hồng cầu cho máu 13. Các xương dài là nơi bám của những cơ bắp, tạo nên một hệ cơ xương vận động ở tứ chi, giúp bạn hàng ngày làm được các động tác bưng bế, mang vác và đi đứng chạy nhảy. 12 đoạn của ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa là cơ quan hình ống dài nhất trong cơ thể, đã được giới thiệu trong bài Hành trình vào ống tiêu hóa. Bài này chỉ nêu lại thứ tự và tên gọi 12 đoạn của chiếc ống này. 1 là họng, 2 thực quản, 3 bao tử, 4 tá tràng, 5 hõm tràng, 6 hồi tràng, 7 manh tràng, 8 đại tràng lên, 9 đại tràng ngang, 10 đại tràng xuống, 11 đại tràng sigma và 12 trực tràng. Cũng xin lưu ý đến hai đoạn tá tràng và trực tràng. Tá tràng là nơi tiếp nối với bao tử, là đoạn đầu của ruột non. Thức ăn đến đây đã hoàn tất giai đoạn xay nghiền và được chuyển tiếp sang giai đoạn hấp thu. Trực tràng là đoạn cuối của ống tiêu hóa, sau khi các chất dinh dưỡng, nước và điện giải đã được hấp thu. Những gì đến đây chỉ còn là chất cặn bã. Trực tràng chỉ là trạm trung chuyển trước khi những cặn bã này được thải ra ngoài. Điều trùng hợp lý thú ở đây là cả hai đoạn chuyển tiếp này của ống tiêu hóa đều có chiều dài liên quan đến số 12. Trực tràng dài 12 cm, tá tràng dài 12 chỉ. Chú thích: chỉ, đơn vị đo lường của Trung Quốc, tương đương một đốt ngón tay, tức khoảng 25 cm, vì vậy mới có tên gọi là tá tràng hay thập nhị chỉ tràng. 12 yếu tố đông máu. Quan sát một vết thương do dao cắt hoặc trầy xước ngoài da, lúc đầu thấy có máu chảy ra, nhưng sau đó máu dần dần ngưng chảy, miệng vết thương kín lại và để lâu xuất hiện lớp mài, vẫy, đóng lại bít kín vết thương. Cắt tiết một con vật để ra ngoài một lúc, máu cũng sẽ đông lại. Ta gọi đây là hiện tượng đông máu, một cơ chế tự nhiên giúp ngăn ngừa sự chảy máu từ các vết thương, giúp bảo vệ sự sinh tồn của cơ thể. Sở dĩ có hiện tượng này là nhờ sự hiện diện của 12 chất đặc biệt trong dòng máu, có tên gọi chung là các yếu tố đông máu, được đánh số từ 1 đến 12. Bình thường các yếu tố này không hoạt động để bảo đảm máu lưu thông trong lòng mạch, máu dưới dạng chất lỏng. Nhưng khi có một vết thương gây chảy máu, các yếu tố đông máu sẽ được kích hoạt theo một chuỗi dây chuyền. Yếu tố 12 được kích hoạt đầu tiên sẽ kéo theo sự kích hoạt các yếu tố khác, kết thúc bằng sự kích hoạt yếu tố 1 để tạo thành sợi tơ huyết fibrin. Những sợi tơ huyết sẽ kết thành mạng lưới, mắc dính các tế bào máu như hồng cầu, tiểu cầu lại với nhau, tạo nên cục máu đông, bịt kín vết thương. Khi máu bạn được lấy ra khỏi cơ thể, như trường hợp lấy máu để xét nghiệm hoặc khi hiến máu, nhân viên y tế phải cho vào một ít chất chống đông để máu vẫn còn dạng lỏng, không bị đông lại. Số 12 có ý nghĩa gì? Bài viết này không nhằm khoác lên con số 12 một ý nghĩa đặc biệt nào cả. Bởi như bạn đã biết, trong thực tế cũng có những năm âm lịch nhuận 13 tháng, những hộp bút vẽ không chỉ có 12 màu và chẳng phải cơ quan bộ phận nào trong người bạn cũng đều liên quan đến con số 12. Những gì được nêu trong bài không ngoài mục đích đưa thêm thông tin và kiến thức cho bạn. Trong đó số 12 cũng chỉ là một chi tiết như bao chi tiết khác